Tổng thống Donald Trump có thể tái mở viện trợ cho Ukraine và Việt Nam sắp có đợt đặc xá án chung thân nhân dịp 30 tháng 4 là chủ đề của cuộc hội luận thứ 5 ngày hôm nay mùng 6 tháng 3 năm 2025 của VOA tiếng Việt với các khách mời tham dự từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng bình điểm thảo luận một số diễn biến, sự kiện và vấn đề nổi bật được quan tâm về mặt thời sự trong tuần. Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường từ Houston, Texas. Ông Nguyễn Mạnh Cường là người có nhiều năm đã sinh sống và làm việc tại Kiev của Ukraine. Ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois. Ông Nguyễn Đại Ngữ từ California. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên cũng từ California. Nhà văn Võ Thị Hảo và nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cộng đồng Đức. Trước hết, chúng tôi xin thưa với quý vị, là như VOA tiếng Việt đã đưa tin thì Tổng thống Hoa Kỳ ngài Donald Trump sẽ cân nhắc khôi phục việc viện trợ cho Ukraine nếu các cuộc đàm phán hòa bình được sắp xếp và các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng ông Mike Waltz mà cho truyền thông biết vào hôm 5 tháng 3 năm 2025 như vậy. Trước đó hôm 3 tháng 3 thì Tổng thống Donald Trump cũng đã dừng viện trợ quân sự cho Ukraine trong một động thái mới nhất vào thời điểm đó của ông nhằm được cho là để tái cấu trúc chính sách của Hoa Kỳ và áp dụng lập trường hòa giải hơn đối với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết vào tối ngày 4 tháng 3 năm 2025 rằng ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn ngồi vào bàn đàm phán. Từ đó tới nay thì cũng đã có thêm các cái diễn biến khác nữa và theo dõi các cái chuyển biến thời sự này thì không biết là quý vị có bình luận gì hay không. Thì trước hết chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường từ Houston, Texas mở lời. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Cường.
Dạ, xin kính chào anh Quốc Phương cùng toàn thể các quý khách mời và các khán giả của đài. Quả thật là Tổng thống Donald Trump ông đã đang cân nhắc một cách rất là kỹ lưỡng việc khôi phục viện trợ cho Ukraine như anh Quốc Phương vừa đưa tin. Chính xác là lá thư từ Tổng thống thì ông không nhận được mà ông chỉ nhận được cái lời đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Zelensky thôi. Và để bình luận diễn biến này thì theo tôi hiểu đấy là cần phải hiểu được hai vị Tổng thống Donald Trump và Zelensky cùng chính phủ họ ra sao. Tôi xin phép được nói một chút về Zelensky, về những điều mà ít ai có thể biết được đến vì bản thân tôi đã sống tại Ukraine 32 năm từ năm 1990 khi mà Liên bang Soviet vẫn còn. Tôi nhớ là những năm 2019 ấy, khi diễn ra bầu cử tại Ukraine bầu cử tổng thống thì tôi thấy có đây bây giờ chúng tôi đã cầu nguyện và thấy một cái làn sóng xanh lá cây nó phủ đầy đất nước Ukraine. Các ứng viên tổng thống đều là những chính trị gia lão luyện thôi, cao thủ họ hứa là những họa sĩ thiên tài bánh vẽ. Tham nhũng ở Ukraine là tràn lan bởi vì là nước hậu cộng sản Nga lúc đó mà nên nhân dân Ukraine họ quá chán nản và mệt mỏi rồi. Thì lúc đó Zelensky ông xuất hiện như ứng cử viên tổng thống là khá là muộn màng so với các ứng cử viên tổng thống khác. Ông lại không chạy đua vận động như các ứng viên tổng thống khác nữa. Mà Zelensky tiếng Nga có nghĩa là màu xanh lá cây, green. Và thì các bạn có thể là nhìn thấy là ngay cả cái bộ đồng phục ông mặc ấy, là green ấy, để nói về cái sự kiện này là cái tên Zelensky là green ấy. Và khi đó chúng tôi hiểu rằng là ông ấy sẽ trở thành tổng thống Ukraine. Và sau cách mạng cam nổi tiếng không đổ máu năm 2004-2005, rồi sau đó là 10 năm sau thì cách mạng phẩm giá 2014, thì Ukraine đang trên đường hội nhập châu Âu, dân chủ, nhân quyền tự do. Thành ra cái vòng 1 mà bầu cử tổng thống lúc đó có tới 39 ứng viên tranh cử tổng thống. Và Zelensky được 30,24%, chưa được qua bán, thành ra phải bầu lại tổng thống lần thứ hai. Lúc đó với đương kim tổng thống lúc đó là ông tỷ phú vua Chocolat Poroshenko lúc đó, và sau đó là ông Zelensky, ông đã giành chiến thắng áp đảo với số phiếu là 73,22%. Thì sau khi thắng cử tổng thống rồi thì Zelensky ông đưa nhiều người trong cái doanh nghiệp diễn hài của ông đấy cùng vào làm việc trong đội ngũ tổng thống ông đấy. Đây là một điều rất ngạc nhiên và hài hước vì cái đội ngũ này toàn là người không có chính trị, không có kinh nghiệm chính trị ạ. Nên hội thánh cộng là gì, chúng tôi cùng với một hội thánh tin lành khác, tin lành Đức Trời khác đã tư vấn training một thời gian cho một số nhân viên chính phủ chưa có kinh nghiệm này. Cái điều tuyệt vời là chúng tôi nhận ra là những cái người này hầu hết là những người yêu nước, họ thực sự là yêu sự công bình, chính trực và đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân. Và Zelensky ông đã thực hiện được những thay đổi rất đáng kể trong bộ máy chính quyền tham nhũng đã từng thân Nga lúc đó. Ông đã chuẩn bị loại trừ ra cái đám tài phiệt mafia ra khỏi hành pháp lập pháp tư pháp Ukraine. Cái điều này khiến chúng tôi và dân Ukraine rất mừng vì đã tiên tri trước rồi, nhưng mà rất lo lắng cho tính mạng của ông và chỉ biết cầu nguyện thôi vì cái đám tài phiệt này nó quá mạnh quá đông trong chính trường Ukraine lúc đó. Tạ ơn Chúa là cái cuộc chiến đã nổ ra năm 2022 và cái đám tài phiệt này nó lộ mặt ra và mau chóng bị lọc ra khỏi chính trường Ukraine. Thực sự thì ông Zelensky là người rất yêu nước, ông không chịu luồn cúi bạo quyền bất cứ nước nào, Mỹ hay Nga, ông không chịu luồn cúi đâu. Cái điều này đã chứng minh rằng khi mà cộng sĩ xâm lược toàn diện năm 2022 đấy, thì thay vì là phải chạy trốn theo sự thúc giục của các lãnh đạo phương Tây mà đứng đầu là Mỹ, thì ông đã ở lại chiến đấu rất ngoan cường và ông truyền cảm hứng cho thế giới, thay đổi hoàn toàn cái nhìn của giới lãnh đạo phương Tây về Ukraine. Rồi cái thảm họa ngoại giao kinh hoàng mà cả thế giới nhìn thấy trong ngày vừa qua tại phòng bầu dục, bất chấp một số sai lầm về ngoại giao của ông Zelensky, nhưng mà thế giới đã thấy là cái lập trường kiên định của Zelensky rồi về chủ quyền lãnh thổ rồi. Cho dù là phải tạm thời nhượng bộ để đổi lấy một số cái đảm bảo an ninh khi mà Ukraine lúc này đang còn quá là yếu so với cường quốc của sự hạt nhân láng giềng ngay bên cạnh, và có thể nói là sự bán đứng cháo trở của Mỹ thời Donald Trump 2.0. Tôi xin lỗi quý vị trước là tôi không dùng cái ngôn từ ngoại giao lúc này, bởi tôi sẽ gọi tên theo đúng bản chất của nó. Cái nguồn tin thông tin tôi được biết ấy, thì những cái ưu sách từ chính quyền Donald Trump với Ukraine trong cái gọi là hiệp định hòa bình nó lại trùng lặp rất là lạ kỳ với tất cả những ưu sách của Nga. Vì vậy Ukraine hiểu rõ là Nga và Mỹ đã rồi, nhất trí đi đến nhau rồi, buộc Ukraine phải đầu hàng. Thì điều này đã được dự báo trước ở cái đợt bầu cử Mỹ năm ngoái rồi. Nếu rằng Donald Trump mà ông tái đắc cử đấy thì ông sẽ ép châu Âu và Ukraine phải nhượng bộ Nga, tức là phải đầu đầu hàng Nga thôi, qua cái gọi là hiệp định gọi là hòa bình ấy, để đánh cháo khái niệm để lừa nhân loại luôn. Và trước đó thì chúng ta biết rằng Donald Trump ông đã đe dọa là rút Mỹ ra khỏi các tổ chức liên minh thế giới rồi, theo cái mưu đồ mà gọi là MAGA của ông ấy. Thế nhưng mà thế giới lúc đó phải chờ xem ông sẽ làm gì sau khi ông chiếm chính quyền Mỹ, và cái điều mà họ đã dự báo đã thành sự thật rồi. Cần phải nói là hai ông Donald Trump và ông Vance thì ngay từ đầu đã không ưu Ukraine được, Ukraine không chịu khuất dưới chế độ bạo quyền độc tài nào hết. Donald Trump ấy, thì ông lại là cái bản chất ông lại khá thù dai xin lỗi các vị ở bên Mỹ, nên ông tận dụng cơ hội này để ông trả thù việc ông Zelensky đã không thỏa mãn tư dục của Donald Trump khi ông ấy đã can thiệp vào nội bộ cái công việc điều hành đất nước Ukraine, mà khi ông đòi hỏi là phải xử lý con trai của Biden lúc đó. Zelensky lúc mới lên kinh nghiệm chính trị chưa có nhiều, mà lúc đó ông còn phải là gọi là rất là nguy hiểm khi việc mà xử lý tàn dư hậu cộng sản, thì khi chính quyền Ukraine toàn mafia tài phiệt thân Nga thôi, nên thậm chí lúc đó mà Zelensky có muốn giúp Donald Trump chăng nữa thì ông cũng chẳng là làm được đâu. Và trở lại cái vấn đề hiện giờ là ông Donald Trump ông đang cân nhắc kỹ lưỡng cái việc khôi phục lại viện trợ quân sự của trong Ukraine, mà ông đã dừng lại, mà thực sự là ông không có thông báo chính thức cho chính phủ Ukraine sau thảm họa phòng bầu dục đâu. Cái thảm họa 28 tháng 2 vừa rồi ấy, nó là cái phép thử, tôi có thể gọi là phép thử cuối cùng của Ukraine và châu Âu ấy, về thái độ của chính quyền Ukraine với thái độ của chính quyền Trump với Ukraine và đồng minh thôi, để khẳng định lần nữa chắc chắn về sự phản hồi cháo trả của Mỹ thời Donald Trump này 2.0 này. Nên sau đó chúng ta thấy rằng châu Âu đã thấy phản ứng rồi và đã nồng nhiệt tiếp đón Zelensky ra sao. Và thực tế thì viện trợ quân sự và trao đổi thông tin tình báo của Mỹ với Ukraine đã dừng từ cuối tháng 1 rồi, sau khi Donald Trump ông nắm chính quyền, mà lúc đó không có thông báo chính thức với chính quyền Ukraine đâu. Và thỏa thuận khai thác khoáng sản ấy là một phần trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky thôi. Và đặc biệt là ông Zelensky ông đối phó với ông Trump là người hám lợi, nên ông sẽ dùng cái thỏa thuận khai thác khoáng sản này. Zelensky ông đã mấy lần yêu cầu Tổng thống Donald Trump chính thức đã chỉnh sửa những điều khoản trong đó ký được mấy lần cái phái đoàn sang Ukraine để mà làm việc rồi và cũng phải đi về để mà sửa lại. Rồi sau đó mấy lần sau sửa ông mới sửa sửa được và theo những cái, một số điều khoản hợp lý với
Vâng. Vâng, cảm ơn
Ukraine.
tiến sĩ Nguyễn Đại Cường. Vâng, chúng tôi đã nghe được cái, có lẽ là nắm được cái sợi chỉ đỏ của cái trình bày của ông rồi. Vâng, thì chúng tôi hiểu rằng đó là những cái trao đổi chia sẻ trên quan điểm riêng của ông. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin mời ngay lập tức ý kiến của ông Nguyễn Tường Tuấn ạ. Thì không biết là ông có bình luận gì lại hay không cái ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Mạnh Cường ạ.
Dạ vâng, xin chào nhà báo Quốc Phương và xin chào tất cả quý vị trong diễn đàn thảo luận ngày hôm nay. Thì cho tôi nói thành thật mà nói đó thì câu chuyện của anh Cường nói là quá dài, thành ra là Tuấn cũng không có tóm tắt được. Tha lỗi cho Tuấn về cái chuyện đó. Thế nhưng mà xin trả lời về cái câu hỏi của phóng viên anh Phương đó, thì Tuấn nghĩ rằng là cái tương lai mình không biết được, bởi vì cái chuyện này là nó nằm ở trong cái quyết định của Tổng thống Donald Trump. Mình không biết được là sắp tới đây Tổng thống Trump có viện trợ lại quân viện cho Ukraine hay không, nhưng mà chúng ta có thể thấy được rất là rõ ràng là cái chuyện đã qua, là cái ngày thứ sáu tuần vừa rồi, ngày 28 tây tháng 2, thì thành thật mà nói là Tổng thống Zelensky của Ukraine đã phạm một cái sai lầm rất là lớn để đưa đến cái kết quả ngày hôm nay. Và theo cái thông báo mà Tuấn đọc được đó, thì cố vấn an ninh quốc gia của tòa Bạch Cung là ông Michael Waltz, ông đang nói rằng là bây giờ đây là cái lúc mà sẽ phải thảo luận và tìm xem một cái biện pháp xây dựng lòng tin. Thế thì Tuấn mới thắc mắc, muốn nhấn mạnh cái chữ gọi là xây dựng lòng tin ở chỗ nào. Vâng, dạ xin thưa là như thế này. Theo cái thông tin mà nghe được ở trên các hệ thống thông tin quốc tế đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến và đã thảo luận trước với lại Tổng thống Zelensky, và hầu như rằng là mọi chuyện là đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Đó, bởi vì theo ông Ngoại trưởng Marco Rubio ông nói đó, thì là đáng lý là cái thỏa hiệp này đã được ký kết từ lâu rồi, cách đây 5 ngày chứ không phải là mới đây. Thế nhưng mà Tổng thống Zelensky đó là ông rất muốn là được qua Mỹ để gặp Tổng thống Trump để ký. Thành ra rằng là khi mà ông qua đến nơi đó, cái buổi họp đó tự nhiên nó thay đổi hoàn toàn. Tại sao mà Tuấn biết? Tuấn ngồi Tuấn xem kỹ cái đoạn mà phim chiếu cái hình ảnh trong cái buổi họp ngày hôm đó, thì thấy rất là rõ cái ngôn ngữ cơ thể của ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio là ông rất là thất vọng. Ông ngồi như là ông, tôi không muốn nói cái gì hết. Bạn muốn nói gì bạn nói, tôi không muốn nói gì hết. Thế thì khi mà quay trở lại nghiên cứu kỹ đó, thì mình mới biết rằng là cái thủ tục để mà ông Zelensky đến Mỹ là chỉ là một cái thủ tục về mặt ngoại giao thôi. Chứ còn tất cả những cái khác đó là đã được các viên chức của hai bên thảo luận và đồng ý rồi. Thế nhưng mà không hiểu sao đến giờ chót thì ông ấy thay đổi. Có lẽ là ông thấy báo chí đông quá. Ông muốn là sử dụng một cái diễn đàn này để đưa cái thông điệp của mình hoặc là gì gì đó Tuấn không biết, nhưng mà phải nói thẳng một câu rằng đấy là một cái sai lầm lớn nhất. Bây giờ đi đến cái cho câu chuyện nó ngắn gọn, thì Tuấn nghĩ đó là Tổng thống Zelensky bây giờ sẽ phải đi một cái bước rất là rõ ràng để mà chứng minh cho các phái đoàn của chính phủ Hoa Kỳ hiện giờ họ đang tiếp xúc với nhau để mà xây dựng lại cái niềm tin. Anh không thể nói một đường mà anh làm một nẻo, anh không thể bảo rằng là được rồi, tôi sẽ qua đó, tôi nói chuyện này nọ các thứ. Nhưng mà khi qua đến nơi một cái đó, thì là 1, 2, 3 là quay ra là cự chủ nhà rồi cãi nhau tranh luận. Cái đó là không được. Cho nên là chúng ta hãy chờ xem sắp tới đây là cái thái độ để mà xây dựng cái niềm tin của ông Zelensky như thế nào. Xin cảm ơn.
Vâng, bây giờ thì quay sang châu Âu ạ. Chúng tôi không rõ là các vị khách mời ở bên châu Âu đó thì có ai muốn phát biểu bình luận gì thêm hay không về cái vấn đề này. Vâng. Quý vị nào ạ? Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hồng trước ạ.
Vâng ạ, tôi xin tiếp lời với các vị đi trước là anh Nguyễn Mạnh Cường và anh Nguyễn Tường Tuấn. Thế thì khi mà nói về cái chủ đề gọi là xây dựng lại cái lòng tin, Thì quả thật là đến bây giờ ấy, là có một cái xu hướng rất là rõ là người ta thấy rằng là như cá nhân ông Trump ấy, trước cái cuộc gặp với ông Zelensky hôm 28 tháng 2 thì ông Trump ông ấy đã gọi ông Zelensky là một cái nhà độc tài. Nhưng mà ngay sau đấy thì chính ông ấy lại là người nói rằng là có đúng là tôi nói như thế không nhỉ? Tôi không tin là tôi nói như vậy. Thì quả thật là cái điều này là cái điều mà được báo chí, ngay kể cả báo chí Mỹ đấy, người ta đã đưa lên. Thì chính vì thế cho nên là nếu nếu mà nói rằng là xây xây dựng lại cái lòng tin ấy thì cũng đúng như là anh Nguyễn Tường Tuấn nói ấy, thì không biết là cách nào để mà xây dựng lại cái lòng tin khi mà người ta đã có những cái phát ngôn có tính chất là không thống nhất như vậy mà chỉ trong một cái thời gian ngắn. Đó là chưa kể đến cái chuyện là rõ ràng là cái việc mà quan điểm của ông Trump ấy, quan điểm của cái chính quyền Hoa Kỳ bây giờ về cái chuyện mà Nga xâm lược Ukraine ấy, là hoàn toàn là không có nữa rồi, tức là họ thực sự là họ không phản đối cái cuộc chiến này theo cái gọi là theo cái cách nhìn nhận và đánh giá của chính quyền Hoa Kỳ trước đây, tức là nó thay đổi hẳn 180 độ. Thì chính cái điều đấy làm cho những cái người quan sát và theo dõi người ta cũng thấy rằng là một mặt ấy thì ông ấy gọi là cái chính quyền đương nhiệm của ông Trump ấy, thì muốn rằng là ông Zelensky phải khôi phục lại cái lòng tin, tìm cái cách nào đó. Nhưng mà ngược lại ấy, thì có cái câu hỏi ngược lại là vậy thì các vị sẽ giải thích như thế nào về những cái chuyện mà tuyên ngôn bất nhất như thế?
Vâng, thế theo ý kiến vừa rồi của nhà báo Nguyễn Hà Hùng là cựu phóng viên của BBC tiếng Việt tại Bangkok đấy, mà hiện nay thì ông đang tham gia chương trình từ Wittenberg của Liên bang Đức, thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo có muốn nói gì không ạ, trước khi chúng tôi sẽ mời tiếp các vị khách khác.
Vâng, thưa quý vị, tôi đã theo dõi rất là kỹ cái cuộc gặp của ông Zelensky và ông Trump và ông Vance tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 2. Thì tôi thấy đương nhiên là ông Zelensky, ông ấy có ông ấy nếu ông ấy kiềm chế hơn thì ông sẽ đợi ông Trump và ông Vance nói xong và ông sẽ phản ứng lại, và tất nhiên là sẽ phản ứng một cách hết sức là mạnh mẽ, bởi vì những cái lời cái cách tấn công của ông Vance và ông Trump là hoàn toàn là một thái độ bắt nạt người ta, và rõ ràng là đấy là ông Zelensky là một vị tổng thống cần phải được tôn trọng dù có thể có ý kiến khác biệt nhưng mà rõ ràng là phải được tôn trọng. Ông Zelensky rõ ràng ông ấy không làm cái gì sai cả, ông ấy là một anh hùng. Ông ấy chiến đấu bảo vệ cho an ninh của Ukraine, và ông ấy đã hướng về thế giới tự do. Đáng lẽ Mỹ là một nước mà đã cam kết đã ký cái cam kết khối Bắc Đại Tây Dương bảo vệ an ninh cho nhau ở trong cái khối đó, thì Mỹ phải lấy làm đến đến cái thời đại của ông Trump thì ông ấy phải lấy làm rất là hân hạnh và hăng hái để tiếp tục ủng hộ Ukraine. Nhưng mà trong cuộc đó thì rõ ràng là ông Zelensky không thể ký một cái văn bản mà đem tài nguyên của nước mình để giao cho Mỹ và không có được một cái bất kỳ một sự đảm bảo nào về an ninh. Và sau đó chúng ta thấy là Mỹ đã tiếp tục những cái hành động bức tử Ukraine, chẳng hạn như là dừng viện trợ quân sự một cách bất ngờ, rồi sau đó là dừng chia sẻ thông tin về tình báo, rồi sau đó là đe dọa cắt Starlink, là một cái điều rất quan trọng đối với lại chiến sự Ukraine hiện nay. Một cái thái độ mà bắt nạt và dồn ép như vậy, và đấy là một cái thái độ tàn nhẫn đối với những nạn nhân chiến tranh, mà gọi nạn nhân là độc tài thay vì ông ấy không yêu cầu Tất nhiên một cái ý nguyện chấm dứt chiến tranh là điều tốt. Thế nhưng mà chỉ bắt bên Ukraine phải nhượng bộ, phải đầu hàng mà lại không yêu cầu cái bên thủ phạm gây ra chiến tranh là bên Putin làm điều gì khác thì đúng là đấy là một cái thái độ hoàn toàn người ta không thể hiểu được. Và nếu bây giờ muốn khôi phục lòng tin thì chỉ có phía Mỹ, cái chính quyền của ông Trump phải khôi phục lòng tin. Và bây giờ không ai tin ông ấy nữa, kể cả về chiến tranh thương mại, kể cả việc bỏ rơi đồng minh, tất cả mọi thứ, và bỏ rơi một cách hết sức bất ngờ và đảo lộn những giá trị thì bây giờ không ai tin ông ấy nữa.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến riêng vừa rồi ấy, thì của vâng chúng tôi của nhà văn Võ Thị Hảo ấy, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ. Vâng, xin ông Nguyễn Đại Ngữ đã bật micro lên. Vâng.
Cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tôi xin chào quý vị. Tôi xin phép được rời khỏi cái sự thảo luận từ góc nhìn cá nhân và cảm tính để bước lên một cái vị trí để nhìn cái sự việc với một con mắt rất là vô tư. Thưa quý vị, không ai có thể nói rằng là cuộc gặp gỡ và cái liên hệ về vấn đề viện trợ giữa Mỹ và Âu Châu và Ukraine là một cái khủng hoảng về ngoại giao và khủng hoảng về ngoại giao, protocol của ngoại giao. Đầu tiên, ông Zelensky và ông Trump đều là những người của truyền hình. Họ biết thế nào để mà nắm được cái tâm lý của audience, của những người khách của chương trình truyền hình, cả ông Trump và ông Zelensky. Cho nên hai ông, đối với tôi, những cái bất đồng ngày 28 tháng 2 tại White House, và những cái thái độ, những cái tôi ngồi xem, và sau đó ngày hôm sau chúng tôi ngồi xem lại cái video clip của ông Trump và ông Zelensky ở trong tòa Bạch Ốc, hình như khoảng 5 6 lần. Trong đó có những người chỉ có nhiệm vụ nghiên cứu về body language, có nghĩa là cái thái độ của cái cơ thể hoặc con mắt hoặc là miệng hoặc là cái chiều của khuôn mặt, và còn lại nghiên cứu từng vấn người nghiên cứu về ông Trump, người nghiên cứu để mà có được một cái nhìn một cách tổng thể hơn. Thì thưa quý vị, tôi thấy rằng điều đầu tiên tôi phải xác nhận, và phải chính cá nhân của tôi xác nhận, và đây dĩ nhiên không phải là ý kiến của bất cứ quý vị nào, cũng không phải của VOA, riêng của cá nhân của tôi, ông Zelensky đã sử dụng những cái body language, expression, những cái biểu lộ trên khuôn mặt, như là rolling con mắt rồi quay mặt đi chỗ khác, và đặc biệt nhất nó mở ra cuộc chiến về đấu khẩu khi ông Trump nói về vấn đề ông cung cấp vũ khí, và chiến tranh sẽ chấm dứt trong vòng 2 tuần, và ông Zelensky đã lắc đầu và rô con mắt và có vẻ diễn tả những thái độ không có tính cách ngoại giao, bằng cách là tôi đã biết cái này, Nga đã nói chuyện này rồi. Nếu mà tôi và anh Tuấn hay anh Phương ngồi nói chuyện với nhau mà có cái thái độ đó, chắc tôi sẽ là người có thái độ chắc cũng giống như ông Trump hoặc là có thể hơn ông Trump nữa. Đó là theo cái bản tính và cái phong thái, phong cách và phản ứng phong tục của người Á Đông của mình. Điều mà chúng tôi theo dõi và thấy được là bà đại sứ của Ukraine đã đưa tay lên ôm đầu và cúi xuống, đưa tay lên ôm đầu cúi xuống, thì cái đó chứng minh là có một sự phản ứng của ông Tổng thống Zelensky trong lúc đó ngoài chương trình. Nếu quý vị không thấy cái đó, quý vị có thể xem lại để thấy rằng là bà đại sứ đã phản ứng như thế nào. Thì thưa thưa quý vị, thôi bỏ qua những cái chuyện đó, những cái đó là những nguyên nhân, nhưng mà theo tôi thì đây là một trong những cái nỗ lực để mà tái định hình chính trị của khu vực, tái định hình cái ý muốn đẩy EU lên trở thành một cái nhân tố quan trọng để mà giải quyết vấn đề địa chính trị và địa quân sự trong vùng. Mỹ có những gánh nặng khác, và nếu quý vị nhớ lại năm 1972, Mỹ đã liều lĩnh để có thể xé rách cái thế lưỡng long giữa Nga và Tàu. Richard Nixon và Kissinger đã thành công cái đó, mặc dù đã trả giá 40 năm sau. Nhưng mà cái việc này đối với lại nếu có EU phải lo lắng và chịu trách nhiệm cái địa quân sự ta trong vùng, Mỹ sẽ có thể phải làm một cái việc rất là quan trọng 50 năm trước họ làm, có nghĩa là phải phân chia, phải phân rẽ Nga và Trung Quốc. Nếu muốn phân rẽ Nga Trung Quốc, tôi nghĩ Mỹ phải đóng một vai trò rất là trung dung, rất là trung dung, có nghĩa là phải cố cho quyền lợi của Mỹ, phải kéo Nga ra khỏi Trung Quốc, và cho quyền lợi của Mỹ và cho quyền lợi ổn định thế giới và định hình thế giới, thì Âu Châu phải đứng lên để trở thành là mũi công, mũi dùi chính để giải quyết vấn đề địa quân sự và địa chính trị tại châu Âu. Cho nên thưa quý vị, đối với tôi chỉ muốn nhấn mạnh rất là nhỏ thôi, có nghĩa là phải nhớ hai điều. Thứ nhất, ông Trump và ông Zelensky đều là những diễn viên xuất sắc của sân khấu trên trên sân khấu truyền hình, và cái đó những người đã tạo được những cái emotion trong trong cả chính trị Mỹ, thì như là ông Donald Reagan, ông Donald Trump, rồi ông Zelensky là những người đã biết nói tiếng nói của quần chúng, tại vì họ biết sử dụng cái emotion của quần chúng. Như vậy đối với tôi, cái việc mà cúp viện trợ tranh cãi là những cái tính toán rất kỹ lưỡng trong vấn đề ngoại giao. Có đôi khi tôi là người đã có mặt trong những cái buổi negotiation với lại ông đại sứ Việt Nam, quyền đại sứ Việt Nam Lê Văn Bằng, thì trước đó chúng tôi đã nói là phải play hardball như thế nào, phải giới hạn nào, giới hạn mềm nào có thể chấp nhận, ngôn ngữ nào có thể sử dụng trong 15 phút đầu và sau đó phải đổi ngôn ngữ như thế nào. Tất cả đều là một cái sự tính toán, thưa quý vị. Chúng ta trong ngoại giao, chúng ta không thể dùng cảm tính để có thể xác định một cái thái độ hoặc là một phản ứng của một nhà chính trị, đặc biệt là những nhà chính trị có cái gốc là entertainment. Thành ra thưa quý vị, theo tôi, ngày 4 thì theo tin của VOA, ông Trump có thể sau khi ngưng viện trợ, sau khi ngưng cung cấp tin tức tình báo, có thể tái và tái khôi phục yểm trợ đó, khôi phục lại yểm trợ đó. Tất cả đều là những cái tính toán, và tôi cảm thấy rằng Zelensky đã quên đi cái protocol về ngoại giao để khi trở lại đàm phán ở một cái vị trí không còn có thể đặt áp lực như trước nữa. Và xin thưa quý vị để phải nhớ rằng vì quyền lợi của ổn định của thế giới trong tương lai, vì quyền lợi của Mỹ, chắc chắn một tôi xin lỗi, tôi là người Mỹ và tôi phải nói một phần nào dù là trung dung nhưng vẫn còn từ cái góc nhìn của người Mỹ. Tất cả quyết định này tôi cảm thấy như là một cái kết quả đã có sẵn, và đặc biệt là sau ngay ngày 28 tháng 2 đã có những phản ứng, ví dụ như của anh, của bà thủ tướng của Ý, tất cả đều có những cái sự có những xin phép Phương thêm có một phút nữa, có sự có một kết quả chúng ta đã thấy rõ. Ví dụ như thưa quý vị, ngày thượng hội nghị trong ngoặc kép ở London, EU có 28 nước tham dự ở trong buổi đó, hình như 14, 15 nước. Có nghĩa là mới 50%. Có nghĩa là ngay trong nội tình EU đã có sự không đồng thuận về vấn đề quyết định về vấn đề Ukraine. Sau đó lại có một cái blow là bà Thủ tướng Ý lại có những cái phản ứng khác. Cho nên thưa quý vị, chúng ta cần phải, chắc chắn chúng ta cần phải, ông Zelensky và chúng ta cần phải nhìn vấn đề từ chỗ cái điểm quan trọng là kết quả đàm phán sẽ luôn luôn là cả hai bên phải chấp nhận give and take, có cái gì đó và mất cái gì đó, đó gọi mới gọi là đàm phán, còn nếu không là quyết định thôi chứ không phải là đàm phán. Điều thứ hai, tiến trình hội đàm thường 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 có ba giai đoạn thưa quý vị. Tổ chức trung gian tìm hiểu nhu cầu và ý muốn của hai phe. Thứ hai nữa, hai đối tượng và tổ chức trung gian sẽ ngồi chung lại với cơ hội đầu tiên để làm gì? Để xoa dịu những cái xung khắc và mặc cả với nhau. Và sau đó mới tới được cái giai đoạn hai đối tượng và cơ quan trung gian ngồi chung lại để thực hiện và giám sát quá trình đàm phán. Thành ra chúng ta phải suy nghĩ một cách rất là logic như vậy để lột đi cái nhận xét từ một góc nhìn cá nhân hay là anh hùng Việt Nam. Thưa quý vị, Paris, hội đàm Paris tốn cả bao nhiêu năm vì bàn tròn, bàn vuông, bàn méo và tranh cãi nhau. Như tôi có trình bày với quý vị, trước khi tôi bước vào phòng hội đàm, tôi được quyền làm cứng 15 phút đầu và sẽ giảm lại như thế nào, và sẽ giảm lại như thế nào nữa, và không thể vượt qua cái giới hạn đã được tiền xác định. Đó là cái nhận xét của tôi thưa quý vị.
Vâng, thế tiếp theo ý kiến vừa rồi của kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ đấy, người thì đã có cái thời gian làm việc về tư vấn trong một số lĩnh vực, trong đó có tư vấn chính sách ở cấp độ tiểu bang ở Utah vân vân đấy. Thì chúng tôi xin mời tiếp theo là tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thế nhưng mà trước hết thì chúng tôi cũng xin được có vài cái ý thế này gợi ý với cả tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Tất nhiên là ông có thể, ông đã nghe các cái ý kiến trước, năm ý kiến trước đó của các vị diễn giả khách mời, thì ông cũng có thể bình luận lại được nếu muốn. Tuy nhiên thì tôi muốn đặt câu hỏi như này. Thưa ông, nếu như mà bây giờ người ta tin rằng đã đến cái thời điểm mà chín hoặc là rất là chín rồi để cho cái việc mà chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ở Ukraine trong lòng của châu Âu đấy, thì bây giờ đấy thì cái cuộc chiến đó có thể sẽ được giải quyết như thế nào đó. Và dường như nếu như mà có những chuyện là có những cái tiếp cận khác biệt khác nhau đấy, trong tiếp cận giữa nhiều bên, trong đó có thể là chính là giữa Ukraine cũng khác, rồi thì Nga cũng khác, rồi thì EU cũng khác, rồi Hoa Kỳ cũng có thể khác, vân vân, số bên khác nữa đấy. Thì bây giờ theo ông, theo cái viễn kiến của ông ấy, thì cái khả năng cái cuộc chiến này nó sẽ được giải quyết như thế nào, cách thức của nó có thể ra sao, mà theo ông là có thể là cái kịch bản khả dĩ nhất đấy, cũng có thể là nó feasible, tức là nó khả thi và chấp nhận nhất được. Thưa ông Lê Minh Nguyên.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Qua câu hỏi của anh đó, thì theo cái nhìn của tôi đó, thì bên phía Ukraine thì rõ ràng là họ nói là họ là nạn nhân và họ rất là muốn hòa bình. Và muốn hòa bình thì đương nhiên là họ rất là muốn là có những cái đàm phán. Và cái đàm phán đó là cái đàm phán để mà họ không phải là đầu hàng. Mà đàm phán đó là cái đàm phán mà có thể, cái hòa bình đó có thể sau đó là bảo đảm được cái an ninh lâu dài của họ. Đó là cái mà cái then chốt. Trong tôi theo dõi những cái sự kiện thì tôi thấy dường như là cái chuyện mất đất là cái chuyện mà có thể là bên phía Ukraine họ biết là họ không tránh được. Và cái điều mà họ nhấn mạnh nhiều, rất là nhiều, mà lập tới lập lui là cái vấn đề đảm bảo an ninh sau cái vấn đề mà có một cái hiệp định hòa bình rồi. Thì cái việc đó thì là Hoa Kỳ, là ông Trump, ổng là luôn luôn ổng né tránh né cái vấn đề bảo đảm an ninh. Ngay cái chuyện mà Anh, Pháp và những quốc gia nói rằng sẽ Anh, Pháp sẽ đem quân để mà bảo vệ hòa bình an ninh trong đó, mà cần cái sự hậu thuẫn của Mỹ phía sau Anh, Pháp, thì ông Trump ổng cũng tránh né. Trở lại cái vấn đề là bên Nga hiện giờ đó, là họ sau 3 năm thì họ cũng bị kiệt quệ về kinh tế. Kinh tế của họ thì nó chỉ nhỏ hơn nước Ý và bằng phân nửa Cali thôi. Nó chỉ bằng 1/15 của Hoa Kỳ. Và họ qua những cái 3 năm họ chiến đấu thì họ coi như là họ cũng bị kiệt quệ về kinh tế. Nhưng mà cái hòa bình họ muốn là hòa bình họ để nghỉ dưỡng, để mà bổ sung được lực lượng, bởi vì họ có những cái kế hoạch để mà tuyển quân 300.000 quân thêm để mà họ sẽ tiếp tục sau khi mà họ nghỉ dưỡng. Thì theo cái nhìn của tôi là bên phía Ukraine họ muốn có một cuộc đàm phán, mà cuộc đàm phán đó không phải bán đứng giống như là ở năm 1972 mà Việt Nam Cộng Hòa bị bán đứng. Hồi đó là tôi còn nhớ là họ gọi coi như là bẻ tay ông Nguyễn Văn Thiệu để mà bắt buộc phải ký mà những điều mà ông Thiệu hoàn toàn ông không muốn ký, là bởi vì nhất là những điều 16 sư đoàn của Bắc Việt vẫn nằm ở miền Nam không chịu rút về, thì đó là cái chuyện trước sau gì miền Nam cũng mất. Trở lại cái vấn đề trong cái sự kiện vừa qua thì tôi thấy rằng là bên phía ông Trump, không biết nhiều người thì nói rằng là ông muốn có một cái giải Nobel hòa bình, quá thành ra ông phải coi như là thúc giục ông Zelensky ở cái thế mà bên phía Ukraine nhìn nó là một cái sự đầu hàng. Những cái gì mà ông Trump ông làm là ông quay gần như 180 độ từ kẻ thù mà Hoa Kỳ đương đầu để giúp mà Ukraine bây giờ trở thành là một người bạn. Một điều thú vị là mới hôm qua có người hỏi CROC, tức là một cơ quan mà một cái chat mà về trí thông minh nhân tạo của ông Musk, trong một cái scale từ 1 tới 100 thì ông Trump ổng nằm ở mức độ nào trong cái vấn đề là thuộc là cái người làm việc cho Nga, thì là CROC trả lời là 85%, thì tức là CROC thu lượm những cái tin tức, tất cả những tin tức có được mà cho thấy rằng là ông Trump ổng làm việc theo cái nghị trình của Nga. Cái nhìn của tôi là ông trong cái cuộc mà
xin lỗi tiến sĩ Lê Minh Nguyên, là cái điểm vừa rồi, thứ nhất là trong cái lúc mà ông phát biểu trên cái quan điểm ý kiến riêng của ông thì vừa rồi ông cũng trích một cái dữ liệu mà đây là trên trí tuệ nhân tạo
trí tuệ như cái sản phẩm của ông Elon Musk, trí tuệ nhân tạo. Cũng như trong cái sản phẩm này, trí tuệ nhân tạo hỏi là cái trong cái mạng xã hội S, ai là người nói láo nhiều nhất, thì nó liệt kê ra 5 người, mà trong đó số 1 là ông Musk, số 2 là ông Trump, số 3 là ông Kennedy. Thì đây là cái tôi cũng nói đây là trí tuệ nhân tạo mà của sản phẩm này của ông Musk.
Nếu được thì ông có thể tập trung vào cái câu hỏi mà vì cái thời lượng thời gian đó, thì ông tập trung vào câu hỏi tôi muốn hỏi cái giải pháp khả năng.
Trả lời vấn đề là bên phía Ukraine họ nói rằng là bây giờ ông Trump bên phía Mỹ là bỏ cái đòn bẩy để mà đối với Nga, mà bây giờ nếu mà cắt viện trợ thì bỏ cái đòn bẩy đối với Ukraine, mà bỏ cái đòn bẩy như vậy thì Ukraine có thể là thứ nhất là họ có thể bắn vào sâu trong nội địa của nước Nga mà không cần phải bị trói tay như trước đây nữa. Và bỏ đòn bẩy như vậy thì vấn đề đất hiếm cũng là nguyên liệu thì cũng không hình thành được. Và có thể là cái họ phải theo cái plan B, tức là plan B là họ sẽ dựa vào cái sức mạnh của chính họ cũng như là cái sự ủng hộ của Âu Châu. Và bên phía Âu Châu hình như là họ cũng hình thành cái plan B và họ đã đăng đưa hôm 3 tây thì ông Macron ông có nói là đưa cái plan đó bên phía Hoa Kỳ. Thì thật sự bên Mỹ là họ cũng cần coi như là đây là vừa rồi là tôi nhìn là một cái sự ép buộc lấy ỷ mạnh hiếp yếu lấy thịt đè người của Hoa Kỳ, dùng cái lý có kẻ mạnh để ép ông Zelensky. Ông Zelensky ông than thở là sao cái cuộc nói chuyện như vậy mà đã ở trong chính bên phía ông Trump ông mời Zelensky qua và tổ chức ở ngoài public, mà đáng lẽ những việc thảo luận như vậy phải ở trong phòng kín. Nhưng mà ông Trump ông muốn như vậy và ông Van là một cái người phá thối để mà coi cái chuyện đó xảy ra. Và sau đó chính ông Trump ông khen là đây là một cái truyền hình tuyệt vời. Thì đó là một cái cách để mà ông chứng tỏ với Putin, một mặt là ông dùng cái dư luận để áp lực ông Zelensky. Thì cái nhìn của tôi là hiện giờ Hoa Kỳ cũng muốn là trở lại giúp trong cái vấn đề mà nói chuyện với Ukraine, là bởi vì nếu không á, thì Hoa Kỳ sẽ irrelevant, là không bị đứng ngoài đề. Bởi vì Ukraine nó không phải là Việt Nam Cộng Hòa mà cũng không phải là A Phú Hãng. và họ có đủ sức để họ bảo vệ họ, cũng như là Âu Châu có đủ sức bảo vệ họ, có vấn đề là họ mất đất nhiều hay ít mà thôi. Thì theo cái nhìn của tôi, trả lời câu hỏi thì nó sẽ có cuộc thảo luận, cuộc nói chuyện cuối cùng là Mỹ và Ukraine sẽ có một cái hiệp ước về vấn đề đất hiếm, bởi vì chính bên phía Ukraine cũng muốn là Mỹ vẫn muốn theo cái plan A là có Mỹ đứng sau lưng. Khi không có Mỹ đứng sau lưng thì họ mới theo cái plan B là Âu Châu, họ và Âu Châu. Thật ra do đó mà cái đất hiếm tôi nghĩ là sẽ ký. Và thứ hai là cái cuộc nói chuyện sẽ xảy ra. Nhưng mà cuộc nói chuyện này xảy ra này, ông Zelensky không phải ở thế yếu như ông Thiệu. Ông Zelensky sẽ có một cái lập trường vững chắc để mà có thể mất đất thì có thể đó, nhưng mà đảm bảo an ninh sau cái hiệp định ký là cái điều mà bên phía Ukraine họ dứt khoát họ cần phải có đảm bảo an ninh. Dạ xin hết.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các thách thức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin tiếp theo cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Lê Minh Nguyên đấy. Thì chúng tôi thấy cũng có một số các cái quý vị đã giơ tay, như trước đó có tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường và ông Nguyễn Tường Tuấn. Thì chúng tôi cũng tiện đây cũng muốn hỏi thêm quý vị thế này, tức là cũng có ý kiến họ cho rằng là họ đặt câu hỏi luôn là không biết là liệu là năm nay thì cái cuộc chiến ở Ukraine có được giải quyết hay là không. Giải quyết tức là ví dụ chẳng hạn nó sẽ có những chuyện là sẽ ngừng bắn, thế rồi sau đó sẽ có cái ký kết để mà ngừng chiến, đình chiến và lập lại hòa bình. Đó, thì cái câu chuyện tiếp tục là câu hỏi mọi người rất là quan tâm, đó là khả năng nó có thể xảy ra trong năm nay hay không. Đương nhiên là nhiều người nói rằng là khi mà đã bước vào các cái đàm phán ấy thì không ai có thể thắng được hết. Rất là khó để ai có thể thắng được hết và ai cũng có thể là thua thiệt được hết cả, toàn bộ cả, đều phải các bên phải tương nhượng lẫn nhau. Đó thì bây giờ mới tiến đến là cái khả năng, cái kịch bản của nó, cái kịch bản khả dĩ nhất nó như thế nào, thì theo quý vị thì ra làm sao. Thì bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Mạnh Cường trước, rồi xin ông Nguyễn Tường Tuấn có thể là patient một chút. Vâng, thì sau đó thì chúng tôi mời ông Nguyễn Tường Tuấn nhấn lại một chút. Vâng, xin mời ông Nguyễn Mạnh Cường tiếp theo.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Phương. Theo tôi cái khả năng mà đình chiến của năm nay là cao, tới cả hai nước đều quá mệt mỏi rồi. Mặc dù hai nước đều không muốn đình chiến, bởi nếu tạm ngừng bắn ấy, thì sẽ dẫn đến chuyện là đối phương sẽ mau chóng mà phục hồi lại lực lượng quân sự của mình. Nhưng bắt buộc phải đình chiến thôi vì quá mệt mỏi. Nhưng Ukraine cũng sẽ phải chạy đua vũ trang, của mình Nga cũng vậy nữa, cũng phải bổ sức bổ lực lại, bổ túc cho lực lượng của mình. Và sẽ có một cái xu hướng đó là sẽ phá vỡ hiệp định đình chiến này. Và đọc thỏa thuận hòa bình này sẽ phá vỡ hai bên, đặc biệt là Nga, theo tôi như vậy. Tổng thống Zelensky thì như trước tôi xin trả lời lại một số các quý speaker đã nói trước, là ông đã phạm sai lầm về ngoại giao, đúng, quả thật về ngoại giao. Vì nếu như là ai đó có mục đích của ông đến lần này thì gì, thì có thể tóm lại có thể hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là cố gắng phá vỡ cái thỏa thuận hòa bình, đàm phán hòa bình, để mà tiếp tục và theo như là ông Trump nói là tiếp tục độc tài, tiếp tục lãnh đạo đất nước lần nữa, kéo dài thời chiến tranh để ông ấy nắm quyền. Nhưng thỏa thuận thì chắc chắn là không có, cái phương án này rất không có, bởi vì là Zelensky ông ấy yêu nước thực sự và ông ấy không muốn trở thành tội đồ dân tộc để tiếp tục làm một cái gọi là Budapest 2.0, phiên bản 2.0 như là các tổ tiên, như là các đời quý tộc chúng ta trước đã làm. Và cái mục tiêu thứ hai mà có thể nói đây ông đến là để ông thỏa thuận được cái gọi là thuyết phục được Hoa Kỳ hỗ trợ tối đa nhất về quân sự, chính trị, ngoại giao và tài chính để mà tiếp tục chiến đấu tiếp. Thì nếu mà mục đích như vậy thì ông có thể là bị thất bại lần này. Nhưng đây là như tôi nói trước, đây là phép thử để cho cả thế giới biết rằng Hoa Kỳ thời Donald Trump này sẽ không hợp tác với châu Âu, sẽ không hợp tác với đồng minh đâu, sẽ bán đứng và sẽ chó trả và lật đổ các đồng minh. Hoa Kỳ đang đi theo con đường của độc tài phát xít Putin hơn. Nên ông đến lần nữa để ông ấy khẳng định lại cái vị thế hoặc là lập trường của Hoa Kỳ đúng hơn. Nếu nói về tất cả các hình thể nói chuyện của ông Zelensky trong cái thảm họa đại ngoại giao vừa qua cả hai bên, thì ông Zelensky ông phạm sai lầm là ông đã không dùng đến phiên dịch. Thông thường ấy, những cuộc họp giữa nguyên thủ quốc gia này họ dùng phiên dịch, mặc dù họ có thể nói tiếng tiếng Anh mức độ là tốt, nhưng mà tiếng Anh không phải tiếng gọi là mẹ đẻ của họ, thì họ phải dùng phiên dịch. Bởi vì khi họ dùng phiên dịch thì họ sẽ có thời gian để mà suy nghĩ lại trước khi nói câu gì. Thứ hai nữa, phiên dịch mà chuyên nghiệp đấy ở Bộ Ngoại giao họ sẽ biết gọi là bào mòn các góc cạnh ở đấy để mà dịch ra một cách chuẩn hơn. Nhưng ông đã không làm như thế. Thì mình cũng như thế, chúng ta nếu các bạn xem lại những cái phim đó thì ông ấy, Zelensky, với tin thấy là ông là như một người rất là mệt mỏi vì cuộc chiến như vậy mà. Nhưng cái điều đó có thể là thông cảm cho ông được về chuyện đó. Nhưng chúng ta không nói về cái chuyện mà sai lầm đây là cái gì cả. Chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện cái thỏa thuận hòa bình này có được ký kết không. Theo tôi, ký kết là khả năng khá cao và hai bên sẽ phải tạm thời chịu nhượng bộ một phần. Ukraine sẽ phải chạm nhượng bộ một phần ở đó, nhưng mà Ukraine sẽ hồi phục lại năng lượng quân sự quốc phòng của mình. Hiện tại cái thực tế như tôi nói, thực tế là viện trợ quân sự thao đổi thông tin tình báo với Ukraine đã dừng từ tháng 1 rồi, và cái việc này có ảnh hưởng rất lớn đến sự chiến đấu của Ukraine, đặc biệt là cái việc mà chia sẻ thông tin tình báo. Nhưng Ukraine họ đang nhanh chóng thích nghi với sự hợp tác chặt chẽ với châu Âu từ năm 2022 rồi, từ khi chiến tranh đã có rồi. Các đối tác của họ như Đức, Hà Lan, Phần Lan, Anh, Ý đấy đã có rồi, Pháp rồi. Họ cũng có dự báo gọi là dữ liệu tình báo phương ra. Nên cái việc hạn chế Ukraine trong lĩnh vực này thì Mỹ cũng đang tự cô lập mình, bởi vì chính Mỹ đấy cũng không phải lúc nào tự tạo ra thông tin tình báo đâu. Và Mỹ cũng được hưởng lợi rất nhiều từ cái việc mà chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là qua cái liên minh là 5 con mắt đấy. Và liên minh có thể tham nữa vì là cái lập trường thân Nga của hai nước Hungary và Slovakia, và đại Mỹ lại đang xịt lại gần Nga nữa. Và NATO cũng phải dè chừng về cái chuyện là thông tin tình báo nó khó an toàn để có thể chia sẻ gì với Mỹ chăng. Và sau khi ông ấy nắn gân, Zelensky ông nắn gân và hiểu rõ lập trường của Donald Trump rồi, thì Zelensky đang xuống nước. Và ông Donald Trump này ông đang xem xét phục hồi lại viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng Ukraine đã tính đến khả năng không có như phương án B mà các anh speaker trước đã nói đấy. Nên Ukraine đang tìm cách để kéo dài thời gian để mà có thể nhận đủ được sự bù đắp từ châu Âu. Và chúng ta cũng thấy là châu Âu đang gồng mình lên để tự lập, để thoát khỏi Mỹ. Và châu Âu cũng có cái cách cung cấp vũ khí giá rất rẻ. Rồi ví dụ như tôi nói đơn giản như là cái mô hình Đan Mạch đấy, là họ tài trợ vũ khí bằng cách là sản xuất ngay tại Ukraine. Bởi cái năng lực sản xuất quốc phòng Ukraine là rất cao. Và năm nay ấy, nó có thể lên đến năm 2024 ấy, nó có thể lượng lượng nó 20 tỷ đô la. Mà lúc đấy người Ukraine họ sẽ là chủ động hơn trong việc sản xuất vũ khí. Họ biết được cái lượng vũ khí mà họ sẽ có, họ lập trình cái vũ khí họ đang có. Chứ hiện tại vũ khí mà nhỏ giọt từ phương Tây vào ấy, bị hạn chế rất nhiều, không biết làm sao cả. Điểm thứ hai nữa là có khả năng là châu Âu sẽ lập ra một cái gọi là lá chắn bầu trời đấy ở miền Tây Ukraine để mà đảm bảo Ukraine có thể vừa sản xuất được vũ khí vừa đảm bảo an ninh của mình.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi sẽ mời ông Nguyễn Tường Tuấn. Tuy vậy thì chúng tôi vẫn có thể muốn hỏi ông một cái hai cái điểm ngắn, ông có thể trả lời trong vòng một phút thì rất là quý. Thứ nhất là nếu chúng tôi nghe không nhầm là ông nói rằng là có một cái quốc cường quốc hàng đầu nào đó trên thế giới mà có cái xu hướng có thể là tức là độc tài phát xít thôi thì giống Putin, thì không biết là ông căn cứ vào đâu để nói như thế. Thứ hai là ông nói rằng là cái việc mà Hoa Kỳ đã có cái chuyện là ngừng các cái trao đổi thông tin tình báo với Ukraine từ tháng 1 năm 2025 thì ông có căn cứ ở đâu để nói như vậy?
Dạ thưa, đây là căn cứ một số thông tin tôi nhận được từ Ukraine, bởi chúng tôi vẫn có liên hệ với Ukraine qua hội thánh chúng tôi. Về hội thánh chúng tôi, như tôi đã kể đấy, là những ngày đầu của thời của Zelensky thì hội thánh God of Mercy cùng với một số hội thánh tin lành Đức Trời khác đã cung cấp một số gọi là dịch vụ về đào tạo training cho một số thành viên của bộ máy của Zelensky, nên thành ra họ có một số liên lạc vào đó. Và ngay trong các quan chức Ukraine, cái thông tin nội bộ Ukraine để nói rằng là họ đã ngừng thông tin tình báo rồi, thông tin cả quân sự rồi, mặc dù là không chính thức. Hiện đến tận đây vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía Mỹ với chính phủ Ukraine, ngay cả thành viên của quốc hội, nghị viên của Ukraine cũng nói như vậy.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tuấn Gia xin có một vài cái ý kiến nhỏ nhỏ để thưa với quý vị ở đây. Trong lúc Tuấn ngồi nghe thì Tuấn thấy rằng là chị nhà văn Võ Thị Hảo có nói rằng là những cái cách mà đối xử của Tổng thống Trump với lại Phó Tổng thống J.D. Vance với lại ông Zelensky có tính cách nghĩa là quá tàn nhẫn. Và cái điểm thứ hai chị nói rằng là không ai có thể tin được ông Trump hết. Thì thành thật mà nói tôi không biết là những cái thông tin đó chị lấy ở đâu. Nhưng mà ở Mỹ này đó, thì chính CNN và MSNBC cũng đã làm những cái thống kê ngay sau cái bài diễn văn, thì thấy là đa số dân chúng Mỹ tin ở Tổng thống Trump. Thành ra là xin được góp một ý kiến thôi, chứ không dám sửa sai ai hết, để tùy theo quý vị khán thính giả. Thế còn mà nói chuyện về vấn đề gọi là đối xử tàn nhẫn đó, thì chúng ta phải nhớ rằng là như thế này. Tổng thống Zelensky đến Tòa Bạch Cung không phải là để giải quyết vấn đề cá nhân của ông với lại ông Trump. Hai người trước đây nói năng với nhau, cái chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là họ đến đây để làm gì? Để chinh phục Hoa Kỳ, là tiếp tục yểm trợ cho Ukraine. Đấy là cái điều quan trọng. Thành ra rằng là tôi thấy đó, khi mà chúng ta tập trung quá nhiều về những cái chuyện mà gọi là ồ, ông Trump trước đây đã gọi Zelensky là thế này thế nọ. Zelensky cũng gọi ông Trump là như vậy, không sao hết. Chính trị gia nghĩa là nói xấu nhau, cái chuyện đó là bình thường, Tuấn không thèm để ý. Mà để ý đến cái là mục tiêu làm sao. Mà nếu như mà Zelensky và Ukraine là cái nước mà cần đến sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, thì chắc chắn rằng ông Zelensky sẽ phải có một cái thái độ lịch sự hơn. Đấy là cái mà Tuấn nói. Tuấn suy nghĩ, Tuấn là một người là ủng hộ Ukraine, không có chống. Cho đến giây phút này Tuấn vẫn luôn luôn ủng hộ Ukraine. Và Tuấn cũng là một người rất là cảm phục ông Zelensky về cái tư cách anh hùng của ông. Cho đến nay vẫn còn cảm phục. Tuy nhiên khi mà ông làm sai thì chúng ta phải nói, anh không thể nào là một cái người mà đi xin sự yểm trợ của một cái anh nhà giàu rồi đến nơi một cái là ngồi và cãi tay đôi với anh ta. Thì chúng ta cứ thử nghĩ là như vậy thì xem sao, nó có đúng với lại cái nguyên tắc ngoại giao không. Ông ấy có quyền nói, nhưng mà nếu mà muốn nói như vậy đó thì nên nói cái chỗ riêng tư. Tổng thống Trump trước khi mà vô họp, trước khi gặp báo chí, tôi có thể trình bày với ngài một số cái điểm bất đồng của tôi không? Nếu mà ông làm như vậy thì rất là tuyệt vời, phải nói là rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà mang ra trước mặt báo chí để mà làm như vậy đó thì phải công nhận và phải nói thẳng câu là một cái khuyết điểm rất lớn. Nếu mà cho phép tôi nói nặng hơn, ngu xuẩn. Xin cảm ơn.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến vừa rồi ông Thường Tuấn, không biết là liên quan tới cái câu chuyện chúng ta vẫn đặt được câu hỏi, tức là cái kịch bản nào đấy và cái khả năng nào nó có thể diễn ra đấy, thì chúng tôi rất là muốn nghe quý vị nói bình luận cái cạnh đấy. Thì tuy nhiên thì chúng tôi đã thấy là nhà văn Võ Thảo có giơ tay lên, thì chúng tôi xin mời bạn. Vâng.
Vâng, để trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Tường Tuấn thì tôi có ý kiến thế này. Thứ nhất là tôi vẫn khẳng định rằng cái cách đối xử, cái cách khiêu khích của ông Vance và ông Trump vào cái ngày 28 tháng 2 với ông Zelensky, nó vẫn là một sự tàn nhẫn đối với chính ông ấy và Ukraine. Tại vì đừng nói rằng gọi ông đó trước cái ngày mà gọi ông Zelensky là độc tài, thì đừng nói rằng cái việc đó không ảnh hưởng đến tâm lý và một cái hệ thống những nhận thức để mà tới cái cuộc gặp ngày 28 tháng 2 và sau này. Rút những cái phương tiện mà đã cam kết hỗ trợ cho người ta, mà đấy không chỉ là cái đó không phải là chỉ của ông Trump hay ông Vance, mà là của nước Mỹ trước giờ đã ủng hộ cho một cái cam kết và của thế giới tự do, chứ không phải của nhà riêng của ông Trump. Nên tôi thấy rằng khi mà như thế thì nó tương tự với một hành động bất tử. Thứ hai nữa là ông Zelensky có quyền phản ứng không? Có quyền tức giận không? Có quyền phẫn nộ không? Đương nhiên là có, với một cái sự tấn công như thế. Còn cái câu nói rằng là không ai tin ông Trump thì đúng, anh Nguyễn Tường Tuấn đã phản ứng đúng. Tức là thực sự là đang có rất nhiều người tin ông Trump. Chẳng hạn như là những cái, chúng ta có thể thấy cái cuộc phát biểu của ông Trump trước Quốc hội, trước nghị viện của Mỹ vào ngày gần đây, thì rõ ràng là trong đó những cái nghị viên Cộng Hòa họ đã rất nhiều lần đứng lên vỗ tay không dứt và hô USA. Thì đó là những người tuyệt đối tin tưởng ông Trump. Và nhưng mà tôi thấy cái việc đó nó cũng hơi giống với một cái cách phản ứng của những cái cuộc mà chẳng hạn như thời ông Mao Trạch Đông. Tất nhiên tôi không đánh giá là cái thế độ chính trị hiện nay của Mỹ là như cái thời ông Mao Trạch Đông hay là như ông Kim Jong-un, nhưng mà cái cách như vậy tôi thấy nó và một cách tự ca ngợi mình như vậy tôi thấy nó hơi giống với lại cái cách của một cái người độc tài. Và tôi khẳng định anh Tuấn đúng ở chỗ là rất nhiều người tin vào ông Trump, nhưng mà đấy là không phải là tất cả. Nhưng mà rõ ràng với thế giới và với những người ủng hộ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ và của thế giới thì rất nhiều người đã không tin ông ấy bằng những cái hành động bất nhất của ông đó. Tôi xin hết ạ.
Vâng, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị là để bước sang cái chủ đề thứ hai đấy. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn vài phút nữa, chúng ta còn xin phép quý vị vì cái thời lượng chương trình đấy, thì chúng ta sẽ bước thẳng vào cái chủ đề cuối cùng mà có liên quan đến Việt Nam đó. Thì nhưng mà bây giờ thì chúng tôi vẫn phải hỏi thêm nhà văn Võ Thẻo một chút, rồi sau đó sẽ mời đại diện một hai ý kiến của quý vị trước khi chúng ta chuyển sang chủ đề sau. Thưa nhà văn Võ Thẻo, cũng có người nói thế này, tức là vì cái vấn đề về Ukraine đấy, cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó quá lớn cho nên rất nhiều bên người ta quan tâm. Thì cái cách có người có ý kiến đã nói rằng là có thể người ta mở ra rất nhiều những cái sáng kiến khác nhau, thì Hoa Kỳ cũng có thể có một cái sáng kiến của mình chăng? Trong sáng kiến đó thì Hoa Kỳ có thể là ưu tiên là mời, nếu mà Ukraine đồng ý thì cùng ngồi cùng với cả Nga, rồi thì Hoa Kỳ sẽ là cái người ở giữa chẳng hạn thế, để cho hai bên có thể đấy và đàm phán. Thì đấy là ở phía của Hoa Kỳ thôi, sáng kiến Hoa Kỳ, còn các nơi khác vẫn có quyền của mình. Nhưng trong cái sáng kiến ấy thì Hoa Kỳ có cái cách, và Hoa Kỳ đây là dưới thời của Tổng thống Donald Trump, thì họ có cái quyền là người ta sẽ chủ động có một số khách nào đó để các bên ngồi vào bàn đàm phán với nhau. Đó, thì có thể là những cái áp lực tạo ra là ở trong cái logic đó. Thì bà nghĩ thế nào về cái câu chuyện đó?
Vâng, ủng hộ, chúng ta đương nhiên ủng hộ mọi sáng kiến để mà có được cái sự ngừng bắn, có hòa bình ở Ukraine và Nga. Thế nhưng mà cái sáng kiến nào thì cũng không thể vượt qua là công bằng, công lý. Nếu như chỉ có bắt ép một bên nạn nhân là Ukraine phải làm mọi điều để mà chấm dứt cuộc chiến này coi như một sự đầu hàng, mà bên Nga, bên thủ phạm lại không phải làm cái gì cả, thì cái đấy là hoàn toàn nó vượt qua những cái giới hạn của lương tâm, của công lý và của sự đàm phán. Cho nên là dù sáng kiến nào thì cũng rất là hoan nghênh, rất cần, nhưng nó phải công bằng. Cái nồi cơm của người Mỹ, chúng tôi mong rằng nồi cơm của người Mỹ nó đầy lên, đấy là nói một cách tự trưng. Nhưng mà cái nồi cơm ấy không thể đầy bằng cách là đi bắt nạt hay là sự bất công đối với những cái người khác, với những dân tộc, những đất nước khác, hoặc là bằng sự phản bội.
Vâng. Bây giờ thì không biết quý vị nào muốn có phát biểu ý kiến ngắn thì chúng ta trước khi chúng ta bước sang phần sau. Vâng, chúng tôi thấy là ông Mạnh Cường giơ tay rồi, và sau đó thì kỹ sư Đại Ngữ. Còn chúng tôi xin mời thật nhanh tiến sĩ Cường. Xin tiến sĩ Cường phát biểu thật là ngắn gọn trong phần này nếu có thể được ạ. Xin mời ông.
Theo tôi thì cái cuộc khủng hoảng 28 tháng 2 tại phòng bầu cử đã được lên kế hoạch sẵn hết rồi. Đúng, theo phía từ ông Donald Trump, như cái người mà có thể như là kiến tạo hòa bình trong kép, thì ông mới phải cần phải làm hòa và làm tỏ như là mình rất là hòa bình, rất là dễ truy cập với cả hai bên. Nhưng tôi đồng ý với ý kiến của nhà văn Hảo, chị Hảo, đó là không thể vượt qua, bỏ qua cái sự mà công bằng được, không thể nói trắng là đen, đen là trắng được. Đúng, ông Trump, ông không thể gọi là gọi ông Putin là thằng cướp, kẻ giết người được. Tại vì lúc đó thì ai có thể nói chuyện với ông Trump được. Nhưng mà ông cũng không thể nói ngược lại nạn nhân lại là thủ phạm được. Cái chuyện này tôi không thể đồng ý được. Và đúng thật là sự công bằng nó không thể chấp nhận được chuyện đó. Theo tôi, như tôi nhắc lại cái chuyện này là đã được hòa thuận trước rồi, để Hoa Kỳ lấy cớ cắt viện trợ quân sự cũng như dẹp thì bài báo cho Ukraine, để bắt Ukraine là phải đầu hàng theo như tất cả các tiến trình của Nga. Như tôi cũng nói lúc trước đấy, là Ukraine họ sốc và họ nhìn thấy một điều rất là kỳ lạ là mọi yêu sách của Hoa Kỳ đấy đều trùng lặp với những yêu sách của Nga. Tôi xin hết ạ.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn. Rất là ngắn gọn. Thưa quý vị, sau sự thất bại ngoại giao mà do những cái lý do nó rất là khôi hài và rất là ấu trĩ, là về như tôi đã trình bày về vấn đề mà gọi là cái tác về cái ngôn ngữ cơ thể của mình, hay là ngôn ngữ con mắt của mình, hay là ngôn ngữ cái tay của mình, thì Ukraine đã tự mình đưa mình ở từ một cái vị trí là đàm phán có điều kiện trở thành đàm phán thụ động. Khi thụ động, khi mà ông Zelensky trở lại trong chính trị, tôi xin lỗi, khi đã bị mất cái vị trí và trở lại thì là trở thành từ chủ động trở thành thụ động, từ có điều kiện trở thành chấp nhận điều kiện. Cái đó là cái giá phải trả trong vấn đề ngoại giao và trong vấn đề chính trị. Và cái kết quả đó là do thái độ và những cái chuẩn bị trước đó của mình. Thành ra không thể trách ai cả. Ở đây không có trong chính trị, đặc biệt là từ bước qua từ cái thể chế quân phiệt rồi tới thể chế chính trị, rồi bây giờ là trong cái thế kỷ của eco-politics, kinh tế chính trị, tất cả những quyết định đều cần phải cẩn trọng, và càng tinh tế về ngoại giao chừng nào thì kết quả sẽ giấu đi để có cơ hội tái đàm phán. Còn nếu không tinh tế trong ngoại giao, có những thái độ bất nhã trong ngoại giao, những ngôn ngữ về cơ thể bất không có đúng trong vấn đề ngoại giao thì sẽ mất đi cơ hội đàm phán trong bí mật. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Thành ra đối với tôi, thưa quý vị, để nhanh chóng là tôi thấy rằng là tất cả quyết định này Mỹ muốn là từ vị trí của họ, như tôi sẽ làm giống y như Mỹ, có nghĩa là sẽ chủ động vấn đề đàm phán có điều kiện đi kèm, và trở lại những tính toán rất là kỹ lưỡng để giúp cho gì? Giúp cho Mỹ là cân bằng được, tạo áp lực được lên cả Kiev và Moscow và Nga, cả Ukraine và Nga, để tìm một giải pháp hòa bình thực sự, và hai bên vì những áp lực đó có thể thiết lập và xây dựng có cái lòng tin và đối thoại nghiêm chỉnh để mà có thể chấm dứt. Vì chấm dứt chiến tranh đó giúp cho Mỹ định hình được cái tương lai tương quan quân sự cũng như chính trị của thế giới. Và như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là Mỹ không thể để Nga và Trung Quốc tiến lại gần với nhau, cộng thêm ông Bắc Hàn nữa là cái môi, và cộng thêm ông Iran nữa thì là một cái sự đe dọa cho cái định hình của thế giới tự do. Chúng ta đang đánh giá sự bảo vệ tự do chỉ trên những cái quyền lợi của Ukraine mà chúng ta không có nhìn thấy và không có muốn nhìn thấy, hoặc là không có thấy được bảo vệ thế giới tự do, cái nền thế giới tự do, chính trị quân sự của thế giới tự do nó lớn hơn và nó cao hơn và nó xa hơn là chỉ có mặt trận Ukraine, mặt trận Hamas như thế nào, mặt trận ở Đông Nam Á như thế nào, liên minh Indo-Pacific sẽ như thế nào. Đó là những cái điều mà nếu mà chúng ta không có thông cảm những cái gánh nặng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái bất nhất và những cái chèn ép, và chính trị là chèn ép, chính trị là give and take, cho cái này và mất cái kia, lấy cái này và mất cái kia. Và thưa quý vị, một cái điều mà Ukraine rất lo ngại rằng là nếu như vậy thì sẽ bị mất lợi thế và phải nhượng bộ cho Nga. Mặt khác thì lại Nga lại lợi dụng cái vấn đề này để mà tăng áp lực quân sự, gây khó khăn. Như tôi có nói, có nhiều khi trong buổi thảo luận, một buổi đàm phán, chúng tôi phải có một người để mà gọi là khai hỏa, để gọi là đốt để mà khai chiến, nhưng mà để có người khác phải làm dịu đi để đo lường phản ứng và đo lường cái mong muốn của phe kia, và bên họ cũng làm giống vậy thôi. Và ông Zelensky đã thất bại về vấn đề ngoại giao khi để cho bản tính và bản chất cá nhân mình nằm trên cái quyền lợi của đất nước Ukraine. Đó là nhận định của tôi.
Vâng, và tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của ông Nguyễn Đại Ngữ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần sau. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy ông Lê Minh Nguyên giơ tay phát biểu. Chúng ta còn khoảng 15 đến 20 phút nữa là sẽ kết thúc chương trình, toàn bộ chương trình rồi ạ. Thành ra thì là bây giờ thì rất là mong là ông Lê Minh Nguyên có, nếu muốn bổ sung gì ý kiến thêm ạ, thì xin ông có thể ngắn gọn.
Vâng, tôi sẽ rất là ngắn gọn. Trong cái ngày 28 tháng 2 vừa qua thì những cái gì chúng ta thấy là ông Trump muốn mời ông Zelensky qua Và ông Zelensky qua thì ông mong muốn là có những cái sự thảo luận trong phòng kín, nhưng mà bên phía ông Trump nó muốn thảo luận một cách ở bên ngoài. Và như là cái quân nhân dịp và Hollywood có viết một cái bài nói là đây là một cái kịch bản để mà dùng ông Vance để làm chuyện phá thối. Khi mà một cái cuốn phim mà người cần phải là ngưng lại thì là làm chuyện phá thối, thì đó là ông Vance là cái người mà gọi là tấn công, và ông Trump đó, tấn công ông Zelensky là cái người rất là bị đàn áp, không có nói được. Bây giờ nếu mà không dùng được cái ngôn ngữ của ông Zelensky thì bây giờ nó nói là ông Zelensky nó nói bằng body language, thì vấn đề body language thì là cái vấn đề đó muốn thông dịch như thế nào cũng dễ quá. Tôi thấy rõ ràng là sau đó là Saturday Night Light là hài kịch ở trên TV là họ diễn lại cái đó. Nếu mà chúng ta coi cái đó thì chúng ta thấy là cái hài kịch nó diễn lại thì nó đúng là nó phản ảnh như thế nào về cái buổi hôm đó. Còn cái vấn đề mà nói rằng là bây giờ phải kéo Nga ra khỏi Trung Quốc á, mà kéo Nga ra khỏi Trung Quốc bằng cách là mình giống như Nga và mình giống với Trung Quốc, tức là đều độc tài hết, thì đó không phải là cách kéo mà là lâu nay hữu hiệu là phải bao vây Trung Quốc bằng những quốc gia dân chủ. Mà chính là bây giờ là bao vây Nga bằng những quốc gia dân chủ, thì để mà biến Nga thành một nước dân chủ thì như vậy tức là sẽ là bao vây Trung Quốc và tấn công Trung Quốc một cách mà hòa bình và thắng. Chứ còn nếu mình độc tài giống người ta, gọi là để mình kéo người ta ra khỏi một độc tài khác, thì cái đó là tôi nghĩ là cái logic đó là tôi không đồng ý. Thì trở lại vấn đề đây là tôi thấy trong cái cuộc vừa qua là ông Zelensky ổng làm phải bảo vệ đất nước của ổng, và ổng là nạn nhân cho một cái sự mà gọi là apprentice show mà ông Trump ổng muốn, và sau đó ông khen là đó là một cái good TV. Dạ xin hết.
Vâng. Bây giờ thì xin phép quý vị chúng ta chuyển sang cái phần sau và cũng là phần cuối của chương trình, và chúng ta còn đúng 15 phút nữa thôi. Phần đầu chúng ta cũng đã sử dụng khá nhiều thời gian rồi, thưa quý vị. Đó là như là Va tiếng Việt cũng đưa tin thì Chủ tịch nước Việt Nam Đỗ Lương Cường, theo truyền thông của Việt Nam đó, thì nói rằng là sẽ ký quyết định đặc xá cho những cái tù nhân, trong đó có những người mà thụ án chung thân vào dịp 30 tháng 4, mà vốn là sẽ đánh dấu 50 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam mà Hà Nội gọi là ngày thống nhất đất nước. Thì theo truyền thông chính thống của Việt Nam đấy, thưa quý vị, là trong cái buổi gọi là họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2025 của ông Chủ tịch nước đó đó, thì ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam thì cho biết là Việt Nam sẽ tiến hành 10 đợt đặc xá, đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân các sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước kể từ năm 2009 tới nay rồi. Và quan chức này được báo mạng Việt Nam thì có trích lời nói rằng là trong 10 đợt đặc xá đó thì gần 100.000 phạm nhân có cái mà ngoặc kép, tức là có quá trình cải tạo rồi lao động học tập tốt vân vân thì đã được trả về với cộng đồng và xã hội ở Việt Nam. Thế còn trong cái đợt đặc xá vào dự kiến vào ngày 30 tháng 4 tới đây đấy, thì là những phạm nhân được xét trả tự do trước thời hạn đó thì sẽ bao gồm những người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Đó là theo báo mạng Vietnamnet đấy. Thì còn trong khi đó đấy, thì ghi nhận về cái quyết định này của Chủ tịch nước Việt Nam đấy, thì một cái báo mạng khác là VN Express đấy, thì cho biết là những phạm nhân không được đề nghị đặc xá khi bị kết án phạt tù về những tội gồm như là phản bội tổ quốc, gián điệp, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá rối an ninh, bạo loạn khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Thì trong một bộ phận của gọi là công luận trên mạng đấy, thì họ nói rằng là cái dường như là cái nhóm đối tượng trong số nhóm những cái đối tượng mà không được giảm án này thì gồm kể trong đó có khá nhiều những người mà được cho là đã có những cái hoạt động đã về cổ suý về dân chủ và nhân quyền, trong đó có rất nhiều những người gọi là tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, và nhiều người có cái án dài. Trong đó có những người đề cập tên như là những người như là nhà báo Phạm Trí Dũng, hay là có những người khác tuổi rất là cao niên, trong đó có nhiều vị khác nhau vân vân, thì là cũng có thể không được xét. Vâng, thì cũng có lại có những ý kiến khác là cho rằng là Đây là cái động thái được cho là an dân rồi thì đánh dấu rồi tuyên truyền của nhà nước, nhưng mà tại sao trong đợt này thì không nói đến cái câu chuyện công lý nói chung? Trước đây nếu chẳng hạn như là nếu anh muốn tổng kết công lý đấy thì anh nên nhìn lại luôn, chẳng hạn đối với miền Nam, Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 75, sau 30 tháng 75 ấy thì những cái đối xử với quân cán chính rồi những gia đình bên trong bên kia đấy, rồi những vấn đề về cải tạo, vấn đề này nọ cái khác, tại sao trong đợt này nếu như anh thấy có vấn đề gì thì anh thậm chí anh sửa sai đi, hoặc là anh xin lỗi, hoặc là như thế nào đi, thì tại sao không làm luôn trong cái dịp này đó? Thì bây giờ thì chúng tôi xin mời trước hết trong vấn đề ông Nguyễn Tường Tuấn trước, sau đó xin mời các vị khác có ý kiến theo tiếp theo. Xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Quốc Phương và cảm ơn tất cả quý vị trong cái diễn đàn ngày hôm nay. Và Tuấn xin thưa là như thế này, Tuấn rất là may mắn để mà có cơ hội cất lên tiếng nói ngày hôm nay. Với tư cách là một cựu tù nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau ngày 30 tháng 4 bị đánh lừa đi học tập, nó gọi đi tù cải tạo. Thế nhưng mà cải tạo không biết đến bao giờ. Và Tuấn cũng đã trốn tù ra 3 lần. Một lần là trốn tù cải tạo và 2 lần sau trốn tù vượt biên. Thì tôi nghĩ rằng là mình có một tí ti tư cách để có thể nói về chuyện này. Thứ nhất đó là cái đây chỉ là một cái trò gọi là chính trị mà rẻ tiền thôi. Là vì Tuấn không quan tâm đến cái chuyện là 100.000 tù nhân được thả hay là 10.000 tù nhân được thả. Bởi vì chính quyền Việt Nam nhốt tù nhanh lắm, nhốt nhanh hơn là bất cứ gì hết. Đó. Rồi tù nhân lương tâm đó thì họ bắt đến nơi để làm gì? Để làm con tin, để mỗi khi mà cần thì trao đổi. Đó, đưa ra. Thành ra chúng ta thấy rất là rõ ràng cái điều quan trọng nhất đó là người chính quyền Cộng sản Việt Nam đó là phải nói rất là rõ. Thí dụ như chẳng hạn là đây nè, dùng cái chữ gọi là lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, hội họp, các quyền và xâm phạm lợi ích của nhà nước. Câu hỏi thứ nhất, nhà nước do ai bầu? Đừng có nói là dân nhé. Là vì ở Việt Nam đó là dân chúng đã biết trước kết quả bầu cử cả tháng rồi chứ không cần chờ bầu xong. Là vì Tuấn đã từng làm việc ở Việt Nam, Tuấn biết là có những cái gia đình đó là cụ già là cầm cả cái phiếu toàn bộ gia đình đi bầu cho hết một loạt trong nhà. Thế thì cái chính quyền nó không thể nào mà mạo nhận là chính quyền của dân được hết. Mà nếu mà anh không là chính quyền của dân thì anh lấy cái tư cách gì để mà anh nói rằng là những người này xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nhà nước anh không có ai công nhận hết. Nếu mà tin hay không tin không sao, chúng ta không có tranh luận trên cái diễn đàn này. Tuấn chỉ thách thức ông Tô Lâm và cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà quý vị có thật sự giỏi, hãy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, một cuộc bầu cử do quốc tế giám sát. Có thấy thôi. Rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Người Việt Nam từ xưa đến giờ bị bịt mồm, bịt miệng, không được cất lên một cái tiếng nói nào hết. Vừa rồi đây chúng ta thấy là nhà văn Huy Đức đó cũng vậy, nói một cái là 1 2 3 nhập kho. Đảng Cộng sản Việt Nam rất là rộng rãi trong cái chuyện mà gọi là nhập kho con người, hơi một tí là Alihab bắt, và chỉ cần đưa ra một cái lý do là vi phạm tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, mà không biết lợi ích nhà nước là cái quỷ gì hết, hoàn toàn không giải thích. Đấy, thành ra rằng là đây chỉ là một cái trò chính trị để mà họ quảng cáo và để cho ông Tô Lâm là chuẩn bị một cái hướng đi sắp tới, một cái địa vị thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng không có cái gì để mà đáng nói. Các tổ chức nhân quyền thế giới cũng đều lên án Việt Nam hết rồi. Không phải là một mình Tuấn, tất cả các tổ chức nhân quyền đều lên án Việt Nam hết, đều lên án cái chính phủ Việt Nam hết. Thế thì tại sao mà chúng ta lại ngồi đây để mà bàn về cái gọi là Cộng sản Việt Nam họ thả 100.000 tù. Trong nhà tù Việt Nam nó có cả triệu người, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ.
Xin lỗi, cảm ơn anh Phương. Tôi không phải phản biện anh Tuấn nha, nhưng mà đối với tôi đó thì lần gọi là bỏ trong ngoặc kép đặc xá lần này diễn ra trong cái bối cảnh rất đặc biệt. Họ nói rằng là đã 10 năm trước có những cái chuyện này chuyện kia. Nếu tính ra trong 10 năm, thưa quý vị, một năm đó sự ân xá được áp dụng trên 3.846 tù nhân. Một năm 100.000 người chia ra bao nhiêu năm đó, một năm 3.800. Thưa quý vị, những cái này chúng ta có thể nhìn từ góc cạnh nhân đạo, chúng ta có thể nhìn góc cạnh thế này thế nọ, nhưng mà nhìn nhân đạo đối với lại một thể chế độc tài như ở Bắc Hàn hay là những thể chế cộng sản tôi cái chữ nhân đạo nó không không phải là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tốn thời giờ để bàn ở đây, không cần phải tốn thời giờ. Tuy nhiên, cái thưa quý vị, nếu mà sử dụng ngày 50 năm ngày 30 tháng 4 để có hành động đóng ngoặc mở ngoặc nhân đạo này đấy, thì theo tôi thấy đây là một cái tiến trình mà nhiều người có thể coi đây là để mà hòa hợp dân tộc. Nhưng mà trong cái vấn đề hòa hợp dân tộc, cần nhà nước Việt Nam cần phải hóa giải lịch sử để rồi hòa hợp dân tộc. Nếu không hóa giải lịch sử thì hòa hợp dân tộc chỉ là một cái nỗ lực để áp đặt, chứ không có nhân đạo, không có hòa hợp gì cả. Đó theo cái quan niệm cá nhân của tôi. Tuy nhiên, cái danh sách, điều quan trọng ở đây, danh sách có đủ điều kiện để mà được đặc xá ở đây đó là không bao gồm những người có tội phản quốc, gián điệp, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, rồi thế này thế nọ. Những điều này phản ảnh cái lập trường cứng rắn, vẫn tiếp tục phản ảnh lập trường cứng rắn của chính quyền, và coi những hành vi mà được xác định cách mù mờ bởi những cái bộ luật như là 331, 317 vân vân, thì những cái điều đó là những cái điều chứng tỏ rằng cái nỗ lực ổn định xã hội, cái vấn đề mở ngoặc ân xá nhân đạo này chỉ có một nỗ lực là để mà làm gì, ổn định xã hội hơn là một chính sách cải tổ cơ chế pháp lý và tôn trọng pháp quyền của người dân. Là như vậy, thành ra thưa quý vị, quyết định ân xá cần phải có nghiêng đã được, tôi nghĩ rằng cái quyết định ân xá nhân đạo này đó đã có được nghiên cứu một cách tính toán rất rất là kỹ càng để chiếm được cái phản ứng xã hội tích cực cao. Vì thưa quý vị, trong cái tỷ lệ khi mà áp dụng một cái sự nhân ân xá nào đó cho tội hình sự thì số lượng hình sự tù nhân hình sự sẽ nhiều hơn số lượng tù nhân về chính trị, và họ lựa chọn tính toán để có được cái phản ứng tích cực của xã hội cao, vì số lượng, khi so sánh cái số lượng tù nhân chính trị và gia đình với lại cái số lượng tù nhân chính và tù nhân hình sự và gia đình, đối với tôi hình sự có lợi cho cái reputation, cái uy tín và cái giá trị nhân đạo hơn, và được có lợi cho một kế hoạch hơn. Và điều quan trọng hơn nữa, thưa quý anh và thưa quý vị, là cần có tại cải tổ cái thể chế pháp lý để những người đối lập chính trị được trả tự do, pháp quyền được tôn trọng và vinh danh, qua đó bảo đảm được mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn mà lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần lặp đi lặp lại và có vẻ rất là quan ngại. Thành ra đối với tôi, đó là một cái điều tốt, ân xá là một điều tốt, nhưng mà ân xá để trên căn bản pháp lý, tôn trọng pháp lý, pháp quyền, thay vì ân xá để tạo được một cái dư luận tốt trên một cái số đông phạm nhân, thay vì là coi đồng đều và loại trừ cái phạm nhân về chính trị. Cảm ơn anh Phương.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sắp sửa kết thúc chương trình rồi. Thành ra chúng tôi xin mời, nếu có thể được, là một vị khách đại diện từ phía châu Âu đấy, hoặc là đã từng sống ở châu Âu mà muốn phát biểu đó, thì thật ngắn gọn ạ. Chúng tôi thấy ba vị với nó đều phát biểu cả. Vừa được giơ tay cả thì chúng tôi thấy là ông Nguyễn Hà Hùng đến giờ chưa nói gì, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hà Hùng trước được không ạ? Vâng.
Dạ vâng, trước tiên thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà ân xá nhân cái dịp mà kết thúc chiến tranh 50 năm đấy, thì đương nhiên là nếu như mà ân xá mà đúng đối tượng thì nó cũng tốt thôi. Nhưng chắc chắn là chúng ta thấy là nó đã sai ở cái chỗ là người ta không tính đến các cái tù nhân lương tâm. Và một khi mà không tính đến cái tù nhân lương tâm thì rõ ràng là cái tính chính đáng của nó là người ta đã thấy là nó có vấn đề rồi. Thứ nhất là có thể nói là chưa chắc là hoàn toàn những cái người tù nhân lương tâm, nếu như mà họ được phép đặc xá, chưa chắc người ta đã nhận đâu. Bởi vì người ta không có tội gì mà có thể nói là người ta phạm tội mà bây giờ đứng ra mà nói rằng là tôi tha cho anh, hoặc là tôi gọi là đưa ra một cái ơn huệ nào đó. Thế còn về cái đợt đặc xá này thì người ta có nói, người ta có nhắc đến cái chuyện là một số những cái tù nhân lương tâm, à xin lỗi, một số cái tù nhân mà trung thân đấy thì có thể sẽ được xem xét. Thì ở đây nó cũng lại có chuyện nữa, đấy là cái vấn đề minh bạch. Thì chắc chắn là mọi người biết là ở Việt Nam thì cái quá trình mà xem xét, bình chọn rồi thì ra quyết định thì rõ ràng là nó không có cái gì là minh bạch cả, chẳng ai biết được rằng là họ dựa trên những cái tiêu chí nào. Thế nhưng mà tuy nhiên thì một số những cái ý kiến mà tôi được biết ấy, là người ta hiện tại người ta đang quan tâm đến cái chuyện là liệu rằng ấy, mấy cái quan chức vừa rồi trong cái vụ mà chuyến bay giải cứu đấy, mấy cái vị đấy, chẳng hạn như là cái bà Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao này, rồi thì là cái ông Trung Kiên là cựu thư ký thứ trưởng của Bộ Y tế, rồi cái ông cựu trưởng phòng tham mưu của cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đấy, ông gọi là cựu phó trưởng phòng đấy, ông Tuấn, rồi thì là ông Hưng là cựu trưởng phòng cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an ấy. Thì liệu những cái nhân vật này có được giảm án không, là những cái mà người ta quan tâm. Và cái đó là một ý kiến của tôi.
Vâng, bây giờ thì là chúng tôi xin, thực ra chúng ta đã hết thời gian rồi đấy. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Cường thật nhanh, ông Cường cố gắng nói thật nhanh sau đó bà Hảo, và nếu ông Nguyên muốn nói một câu gọi last comment, bình luận cuối cùng thì chúng tôi xin mời. Vâng.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. Thời đại ngày nay thì là thế giới đã hội nhập, kiến thức gia tăng, nên là Cộng sản Việt Nam rất cần cải thiện hình ảnh độc ác, gian ác của mình trước công chúng. Có vẻ như họ trở nên tốt đẹp hơn, khoan dung hơn, rộng lượng hơn. Và tôi tin chắc rằng trong số người đặc xá, như 100.000 người trong 10 đợt đặc xá thì chắc chắn có nhiều người phải bỏ tiền chạy án để họ ta tù sớm. Vì là cái chế độ Cộng sản Việt Nam, chế độ tham nhũng nổi tiếng chúng ta biết rồi. Và thậm chí là có một số cán bộ đảng viên bị thanh trừng trước đây đấy, qua những cái đợt thanh trừng khác nhau ấy, họ sẽ được lợi dụng qua cái việc mà bọn đặc xá như này để họ quay trở lại với cái bộ máy tàng quyền để họ hợp lực tiếp tục cai trị dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta tiếp. Còn việc mà không đặc xá những người kết tội như là phản bội tổ quốc, gián điệp hay hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ABC các thứ đó, thì đấy là những cái tội danh bị chụp mũ thôi, để mà tìm cách là bóp chết hết các tiếng nói tự do phản biện của người dân, chụp mũ cho những tội danh như thế để mà chấm dứt cuộc đời hoạt động của họ, những người yêu nước. Tóm lại, đây là chỉ trò lừa đảo có hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây. Và chế độ Cộng sản Việt Nam hay nói chung là chế độ chủ nghĩa cộng sản ấy, nổi tiếng bởi sự dối trá, độc tài, tàn bạo. Họ là cái cối xay thịt khổng lồ cho chính dân mình và nước mình ở bất cứ nơi đâu mà nó đi đến lịch sử chứng minh như đó. Và chính quyền Việt Nam chúng ta đã bị cướp từ năm 1945 đến nay mà chưa hề có một sự bầu cử công bằng chuyển cho nhân dân, như hiến pháp quy định nói rằng là chính quyền là của dân, do dân, vì dân cả. Vì thế đây chỉ là cái trò gọi là bị dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thôi, mà tôi gọi là tà quyền. Và cảm ơn các bạn xin hết.
Vâng, xin mời bà Võ Thị Hảo.
Vâng, thưa quý vị, nếu mà đặc xá cho những người bị kết tội, kết án chung thân á, thì những người mà kết án chung thân là nó như thế nào? Tức là đó là những người mà thuộc có thể là phạm tội giết người, mà thậm chí giết một cách dã man, tàn bạo, giết phụ nữ có thai hoặc là giết hai người trở lên. Tóm lại là những người như thế, và bây giờ thì họ được đặc xá. Trong khi đó thì có một cái dấu hiệu rất rõ ràng về cái sự thái độ và cái khuynh hướng của chính quyền Việt Nam, tức là họ lại không đặc xá cho những người hoàn toàn không có tội, đó là những người bất đồng chính kiến, và chụp cho họ những cái mũ rất là nặng nề. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc làm mà nó rất là mất uy tín của chính quyền Việt Nam hiện nay. Và gần đây nhất, vụ án Hồ Duy Hải, quan án tồn tại mấy chục năm, đã có kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao nhiều lần, rõ ràng là oan án, nhưng mà vì ông Nguyễn Hòa Bình là ông ấy là phó thủ tướng chứ ông ngày càng cao hơn, cho nên là gần đây người ta đã bắt tù hai người mà đã dám bình luận, dám đưa cái sự việc oan án của Hồ Duy Hải lên, bắt tù hai người, và mặc dù hai người đó đã rất là lớn tuổi rồi. Vâng, thưa quý vị.
À, vâng, cũng có câu hỏi người ta đặt ra, nhà văn Võ Thị Hảo, là tức là cái con cháu của cụ Lê Đình Kình chẳng hạn thì sao ạ?
Vâng, con cháu của cụ Lê Đình Kình cũng vậy, họ vô tội. Họ vô tội, nhưng mà lại đã dùng những cái mức án rất là khắc nghiệt, tức là án tử hình. Thì như thế thì hoàn toàn là, mà nếu mà họ không được đặc xá trong dịp này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái thái độ chính quyền Việt Nam của ông Tô Lâm vẫn thù địch với những người mà dám nói lên sự thật và dám có những cái tiếng nói phản biện, mặc dù họ hoàn toàn vô tội.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Bình Nguyên cũng người nói rằng là dịp này thì cũng là cái dịp mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ muốn là muốn thể hiện là cái thiện chí, muốn tỏ ra là có cái sự nhân đạo vân vân đó. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người là thì có đề cập vấn đề là những cái án tù cải tạo mà hoàn toàn bây giờ dùng theo từ bây giờ gọi là oan sai đấy. Thế đối với cách thức hành xử với quân cán chính cũ của chế độ Việt Nam Cộng hòa ngày trước ấy, trước 1975 sau đó thì là rồi thì những cái vụ khác, những cái trường hợp khác về kinh tế mới này nọ, rất nhiều người cũng bị chết thiệt mạng này nọ. Rồi vấn đề là nhiều người phải vượt biên tan nát gia đình này nọ cái khác, và nhiều người là cũng đã bị mất mạng này nọ cái khác, thì không biết là đây là cái dịp này có nên đề cập, Đảng Cộng sản Việt Nam có nên đề cập vấn đề đó hay không, hay như thế nào, mà nếu mà đề cập thì nói cái gì đây?
Vâng, cảm ơn Quốc Phương. Theo cái nhìn của tôi thì tôi thấy ông Tô Lâm thì qua những cái gì ông chủ trương mà vừa rồi trong cái bài viết của anh Alexander Vũ Vinh, ông giáo sư ở Hawaii trên cái tạp chí quốc tế, thì tôi rất là tâm đắc, là bởi vì từ lâu tôi có một cái ngoại suy là ông Tô Lâm này ông muốn xây dựng đất nước theo một cái kiểu mới hơn ông Trọng, tức là ông nói rằng hiện đại hóa, trỗi dậy, vươn mình vân vân, kỷ nguyên mới. Nhưng chuyện mà ông làm mà tối đa ông có thể làm được thì giống như là ông Phát Chính Hy ở bên Nam Hàn thôi. Thì trong cái bài của anh Vũ Vinh thì ảnh cũng đưa tới một cái kết luận giống như vậy. Đối với Đảng Cộng sản thì có bốn cái nguy cơ mà họ nói là nó diễn biến hòa bình, tục hậu, chệch hướng và tham nhũng. Thì ở thời của 1990 và 2000 là với thời của Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh thì họ nhấn mạnh tới cái vấn đề diễn biến hòa bình và chệch hướng. Tới đời ông Trọng thì nhấn mạnh tới vấn đề tham nhũng. Và bây giờ tới đời ông Tô Lâm thì ông nhấn mạnh tới vấn đề tục hậu và ông muốn là thay đổi. Và nhất là tới 30 tháng 4 năm nay thì nó đánh dấu 50 năm là Đảng Cộng sản chiếm miền Nam, và ông đã đặt cái... Ông Tô Lâm đặt cái mục tiêu để đạt được cái thành tựu năm 2030 và 2045, tức là 100 năm thành lập đảng và 100 năm là cai trị đất nước. Thành ra cái mốc thời gian của 30 tháng 4 này thì ông sẽ thả tù, nhưng cái thả tù này là không thỏa mãn được chúng ta, nhưng mà nó sẽ thỏa mãn được một cái những người ở trong nước. Và cái chiến lược của ông Tô Lâm là ông kết những cái, như tôi nói, địa chiến lược, ông kết cái vùng ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Thì dĩ nhiên là trong cái 30 tháng 4 này, theo cái dự đoán của tôi đó, thì ông sẽ có cái sự cởi mở hơn đối với những cái phe thua trận miền Nam. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là có một cái sự gọi là tôn trọng nhân quyền như chúng ta muốn. Trong cái vấn đề mà thả tù này, nói rằng là những người mà bị tội phản bội, tội gián điệp, tội lật đổ, tội phá rối an ninh, tội bạo loạn, tội khủng bố là không được thả. Nhưng mà họ không có nói gì tới về cái tội tuyên truyền chống nhà nước hay là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Thì tôi đoán là trong cái dịp thả tù này đó, thì họ thả tù một số lượng lớn để thỏa mãn người trong nước. Và có lẽ là sẽ có một vài cái tù nhẹ, tù như là tội tuyên truyền hay là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ của một số người bị những cái án nhẹ thì có thể được thả. Mà tôi đó là những cái điều mà tôi đoán thôi, chứ còn thật sự ra là mình không biết cái chuyện thả tù này là nó sẽ diễn tiến như thế nào. Và cái kết của tôi vẫn là cái chế độ đây vẫn là chế độ độc tài, cùng lắm là cũng giống như ông Phát Chính Hy ở Nam Hàn mà thôi. Dạ, xin hết.
Vâng. Vâng, chúng tôi thấy ông Nguyễn Đại Ngữ có giơ tay phải không ạ? Hình như muốn phát biểu, ông có thể 30 giây được không ạ? Vâng, xin mời ông.
30 giây thôi. Gần đến ngày 30 tháng 4, qua những nỗ lực phóng thích ân xá gì đó, tôi với cá nhân của một người con dân Việt Nam, tôi mong rằng ông Tô Lâm cũng như Đảng Cộng sản có đủ can đảm để mà bước qua một bước, đặt tương lai đất nước mình cao hơn chút, đặt quyền lợi, pháp quyền của nhân dân cao hơn, để ít nhất đất nước mình có cơ hội bước vào một cái kỷ nguyên mới như là ông Tô Lâm mong muốn. Nhưng mà những mong muốn đó nếu không có sự can đảm, đất nước sẽ không bao giờ bước vào cái giai đoạn đó cả. Thành ra mong quý ông có sự can đảm tự thắng mình và tự thắng cái quyền lợi cá nhân của mình để đất nước mình có được một tương lai tốt hơn. Cảm ơn anh Phương rất là nhiều.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi ấy, thì cũng đã khép lại cái hội luận thứ năm tuần này của VOA tiếng Việt. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC đấy, ban tiếng Việt ấy, thì xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả khách mời, tiến sĩ Mạnh Cường, ông Nguyễn Tường Tuấn, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà báo Nguyễn Hà Hùng đã nhận lời tham gia đóng góp với chương trình trên quan điểm riêng của mình. Và chúng tôi xin cảm ơn các quý vị khán thính giả xa gần đấy đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.